Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay, thứ Tư ngày 23 tháng 4 năm 2025. Thứ Tư trong tuần Bát Nhật Phục Sinh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 24 từ câu 13 đến hết câu 35. Vào ngày thứ nhất trong tuần, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Emmau, cách Jerusalem chừng 11 cây số. Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra. Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì Đức Giêsu tiến đến gần và cùng đi với họ, nhưng mắt họ còn bị ngăn cản không nhận ra người. Người hỏi họ, các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy? Họ dừng lại, vẻ mặt buồn rầu. Một trong hai người tên là Cleopas trả lời, chắc ông là người duy nhất trú ngụ tại Jerusalem mà không hay biết những chuyện đã xảy ra trong thành mấy bữa nay. Đức Giêsu hỏi, chuyện gì vậy? Họ thưa, chuyện ông Giêsu Nazareth, người là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân. Thế mà, các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta đã nộp người để người bị án tử hình và đã đóng đinh người vào thập giá. Phần chúng tôi trước đây vẫn hy vọng rằng chính người là đấng sẽ cứu chuộc Israel. Hơn nữa, những việc ấy xảy ra đến nay là ngày thứ ba rồi. Thật ra cũng có mấy người đàn bà trong nhóm chúng tôi đã làm chúng tôi kinh ngạc. Các bà ấy ra mộ hồi sáng sớm, không thấy xác người đâu cả. Về còn nói là đã thấy thiên thần hiện ra, bảo rằng người vẫn sống. Vài người trong nhóm chúng tôi đã ra mộ và thấy sự việc y như các bà ấy nói, còn chính người thì họ không thấy. Bây giờ, Đức Giêsu nói với hai ông rằng, các anh chẳng hiểu gì cả, lòng trí các anh thật là trầm tin vào lời các ngôn sứ. Nào đến Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của người sao. Rồi bắt đầu từ ông Mô-sê và tất cả các ngôn sứ, người giải thích cho hai ông những gì liên quan đến người trong tất cả sách thánh. Khi gần tới làng họ muốn đến, Đức Giêsu làm như còn phải đi xa hơn nữa. Họ nài ép người rằng, mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều và ngày sắp tàn. Bây giờ, người mới vào và ở lại với họ, khi đồng bàn với họ, người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng bẻ ra và trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra người, nhưng người lại biến mất. Họ mới bảo nhau, dọc đường khi người nói chuyện và giải thích kinh thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao? Ngay lúc ấy, họ đứng dậy quay trở lại Jerusalem, gặp nhóm 11 và các bạn hữu đang tụ họp tại đó. Những người này bảo hai ông, Chúa trỗi dậy thật rồi và đã hiện ra với ông Simon. Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi người bẻ bánh. Quý ông bà và anh chị em thân mến, hôm nay chúng ta được mời bước vào một hành trình đầy cảm xúc. Hành trình của hai môn đệ trên đường Emmau, một hành trình dài hơn 11 cây số, nhưng thực ra nó còn dài hơn thế vì nó mang nặng nỗi buồn, sự thất vọng và niềm tin tan vỡ. Hai môn đệ bước đi, không phải để rao giảng tin mừng mà là để rút lui, để trốn chạy khỏi nỗi đau của thất bại. Họ đã từng hy vọng Đức Giêsu sẽ cứu Israel và sẽ chiến thắng vẻ vang. nhưng bây giờ đây, người thầy ấy đã chết. Thập giá dường như đã kết thúc mọi hy vọng của họ. Giữa lúc các ông đang chìm trong tâm trạng nặng nề, thì Chúa Giêsu hiện đến và bước đi cùng họ. Thật là, Ngài không hiện ra với ánh sáng chói lòa, cũng không trách móc sự cứng lòng của họ. Ngài chỉ hỏi han, lắng nghe, đồng hành, và dần dần mở lòng họ ra bằng lời Chúa. Một Thiên Chúa phục sinh, nhưng chấp nhận ẩn mình để đi cùng với con người trên chính bước đường đau khổ của họ. Một Thiên Chúa không áp đặt sự thật, nhưng kiên nhẫn giải thích Kinh Thánh để đưa lòng người từ tối tăm sang ánh sáng. Có thể hôm nay chúng ta cũng đang sống như hai môn đệ ấy, thất vọng, mất định hướng, tưởng rằng Chúa đã vắng bóng. Nhưng thực ra, Chúa vẫn đang âm thầm đi bên ta trong từng biến cố, từng người ta gặp, từng lời Kinh Thánh vang vọng mỗi ngày. Điều kỳ diệu không xảy ra nơi lý trí, mà là trong bữa ăn, khi Chúa bẻ bánh trao cho họ, giống như trong bữa tiệc ly đêm thứ năm. Chính hành động bẻ bánh đã mở mắt họ ra, để họ nhận ra rằng Đấng đã cùng đi với họ suốt hành trình ấy chính là Đấng đã bị đóng đinh, đã chết và giờ đã sống lại. Họ đã đi từ buồn bã, lắng nghe, mở lòng, mở mắt, vui mừng và lên đường trở lại Jerusalem. Từ người rời bỏ Jerusalem, nơi thập giá xảy ra, nơi cộng đoàn tan vỡ, nay họ quay trở về hối hả loan báo rằng Chúa đã sống lại thật. Còn tôi thì sao? Tôi đang ở đâu trên hành trình Emmaus? Anh chị em thân mến, con đường Emmaus hôm nay có thể mang tên nỗi thất vọng trong đời sống hôn nhân, sự nguội lạnh trong đời tu, hay những tổn thương vì người thân, hoặc là cảm giác vô nghĩa giữa một thế giới quá thực dụng và vô cảm. Có thể ta đang đi về Emmaus, đi xa dần khỏi ơn gọi ban đầu, khỏi niềm tin ta từng có. Nhưng nếu ta còn chút thành thật để giải bày nỗi lòng như hai môn đệ đã chia sẻ với người khách lạ, thì Chúa sẽ tìm cách để đến gần, để sưởi ấm con tim ta bằng lời và mở mắt ta bằng tấm bánh thánh thể. Chúa đang đi cùng bạn, dù bạn có nhận ra hay không, điều quan trọng là bạn có để lời Chúa sưởi ấm lòng mình. Bạn có mở mắt trước tấm bánh thánh thể hàng ngày. Bạn có sẵn sàng quay về để trở nên người loan báo tin mừng sống động như hai môn đệ trên đường Emmaus. Lạy Chúa Giêsu phục sinh, con biết rằng có những lúc con đi trong buồn chán, thất vọng mà không nhận ra Chúa vẫn đang hiện diện ở bên con. Xin hãy mở mắt con, sưởi ấm lòng con và dẫn con quay về với niềm tin và lòng nhiệt thành thuở ban đầu. Xin cho con được gặp Chúa nơi lời Ngài và tấm bánh bẻ ra mỗi ngày trên bàn thờ thập giá. Amen.
Trên đường về Emmaus có hai môn đệ sống đôi đang bàn chuyện khó tin, chuyện Chúa đã sống lại rồi.
Đang buồn rầu thở than, đây đây có người cùng đi, đây chính Chúa cùng đi, mắt họ nào chẳng thấy gì.
Chúa giả vờ không biết, cớ sao hai người chẳng vui? Đây một người mở lời, chuyện lớn sao đang vô tình?
Câu chuyện thật kinh tinh, chuyện ông Giêsu đã chết, Ngài đã chết đôi ta, tin là rằng Ngài đã sống. Ôi con người trong tim, nơi biển xoay, ta mang trong lòng những ký ức chiều.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy Hằng.
Tin Vatican, các tín hữu có thể kính viếng thi hài Đức Thánh Cha Francisco từ ngày 23 tháng 4. Như đã đưa tin, Đức Thánh Cha Francisco đã qua đời vào lúc 7 giờ 35 phút sáng thứ Hai, ngày 21 tháng 4 năm 2025, hưởng thọ 88 tuổi. Văn phòng nghi lễ phụng vụ của Đức Thánh Cha thông báo rằng, theo quy định trong sách nghi lễ an táng cho các giáo hoàng, các số 21 đến 40, vào lúc 8 giờ tối thứ Hai ngày 21 tháng 4 vừa qua, Đức Hồng Y Kevin Farrell, Hồng Y nhiếp chính của giáo hội trong thời điểm này, chủ sự nghi thức chứng nhận sự qua đời của Đức Thánh Cha và nghi thức tẩn liệm. Nghi thức diễn ra tại nhà nguyện của nhà thánh Mata, nơi cư trú của Đức Thánh Cha, với sự tham dự của Đức Hồng Y Niên trưởng Hồng Y Đoàn, người thân của Đức Thánh Cha, Giám đốc và Phó Giám đốc Sở Y tế và Vệ sinh của Quốc gia Thành Vatican. Ông Matteo Bruni, Giám đốc phòng báo chí tòa thánh cũng cho giới báo chí biết tiến trình việc di chuyển thi hài của Đức Thánh Cha đến đền thờ Thánh Phêrô để các tín hữu có thể đến kính viếng. Thời gian xác định là có thể vào sáng thứ Tư, ngày 23 tháng 4 năm 2025. Cách thức di chuyển thi hài và việc kính viếng Đức Thánh Cha sẽ được thông báo sau buổi họp của các hồng y. Ông Bruni cũng cho biết vào chiều tối thứ Hai, ngày 22 tháng 4, các cộng tác viên thân cận nhất của Đức Thánh Cha Francisco đã kính viếng ngài. Bên cạnh đó, Giám đốc phòng báo chí tòa thánh cũng thông báo rằng, với sự qua đời của Đức Thánh Cha Francisco, lễ phong thánh cho chân sứ Carlo Acutis dự kiến diễn ra vào Chủ nhật ngày 27 tháng 4 tới đây sẽ bị hoãn lại. Tuy nhiên, những ngày năm thánh dành cho thiếu niên vẫn diễn ra như chương trình đã ấn định, với một vài thay đổi cho phù hợp với hoàn cảnh hiện tại.
Tin tổng giáo phận Huế. Thông báo của Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giáo mục Việt Nam về sự qua đời của Đức Thánh Cha Francisco. Như chúng ta đã biết, chiều thứ Hai tuần Bát Nhật phục sinh ngày 21 tháng 4 năm 2025, toàn thể Hội đồng Giáo mục Việt Nam đã quy tụ tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Huế để khai mạc Hội nghị Thường niên kỳ 1 năm 2025. Chiều cùng ngày 21 tháng 4, Tòa Thánh loan tin Đức Giáo hoàng Francisco đã về nhà cha lúc 7 giờ 35 phút, tức là 12 giờ 45 phút giờ Việt Nam. Trước sự qua đời của Đức Thánh Cha Francisco, Đức Tổng giáo mục Giuse Nguyễn Năng, Tổng giáo mục Tổng giáo phận Sài Gòn, Chủ tịch Hội đồng Giáo mục Việt Nam đã có thông báo gửi đến mọi thành phần dân Chúa trong giáo hội Việt Nam. Nguyên văn thông báo như sau. Tòa Tổng giám mục Huế ngày 21 tháng 4 năm 2025. Kính gửi quý đức cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể anh chị em tín hữu. Với tâm tình đau buồn nhưng đầy niềm hy vọng vào Chúa phục sinh, chúng tôi xin thông báo. Đức Giáo hoàng Francisco, giám mục Roma, người kế vị Thánh Phêrô, vị cha chung của Hội Thánh Công giáo Hoàn Vũ, đã được Chúa gọi về lúc 7 giờ 35 phút sáng giờ Vatican, 12 giờ 35 phút giờ Việt Nam, ngày thứ Hai tuần Bát Nhật phục sinh 21 tháng 4 năm 2025 tại nơi cư ngụ của ngài trong nhà Thánh Marta, Vatican, hưởng thọ 88 tuổi. Toàn thể Hội Thánh Hoàn Vũ tiếp thương một vị mục tử hiền lành, khiêm nhường, đầy lòng thương xót, luôn quan tâm đến người nghèo khổ và những người phên lẻ xã hội. Ngài đã sống và rao giảng tin mừng bằng lời nói và hành động với lòng can đảm và tình yêu phổ quát. Trong niềm hiệp thông với Tòa Thánh và Hội Thánh toàn cầu, Hội đồng Giáo mục Việt Nam kính mời tất cả các giáo phận, các tập đoàn dòng tu, các giáo xứ trên toàn quốc. 1. Vào lúc 7 giờ sáng thứ Tư, ngày 23 tháng 4 năm 2025, đổ hồi chuông tưởng niệm Đức Cố Giáo hoàng Francisco. 2. Đồng thời trong ngày 23 tháng 4, cử hành thánh lễ thứ Tư tuần Bát Nhật phục sinh với ý cầu nguyện cho Đức Cố Giáo hoàng Francisco. Và 3. Cử hành thánh lễ cầu hồn cho Đức Giáo hoàng Francisco vào đúng ngày lễ an táng của ngài theo thông báo của Vatican. Xin anh chị em cầu nguyện cho Đức Cố Giáo hoàng Francisco sớm được hưởng vinh quang thiên quốc và cho toàn thể Hội Thánh được bình an và hiệp nhất trong tình yêu Thiên Chúa. hiệp thông trong Chúa Kitô phục sinh, đã ẩn kỹ Giuse Nguyễn Lăng, tổng giám mục Tổng giáo phận thành phố Hồ Chí Minh, chủ tịch.
Tin Jerusalem, Kitô hữu Ả Rập tại Jerusalem tố giác cảnh sát Israel bạo hành. Các tín hữu Kitô Ả Rập tại Jerusalem tố giác cảnh sát Israel đã có lối cư xử bạo lực chống các tín hữu Kitô, đặc biệt là tín hữu chính thống, trong việc cử hành lễ lửa của chính thống giáo hôm thứ Bảy tuần thánh ngày 19 tháng 4 vừa qua. Cảnh sát Israel cũng đe dọa bằng vũ khí các trẻ em thuộc nhóm hướng đạo sinh, phụ nữ và cả người cao tuổi, xô đẩy và đánh đập họ, theo thông cáo của Liên hiệp Chính thống Ả Rập ở Jerusalem, công bố tối thứ Bảy tuần thánh. Liên hiệp này kêu gọi các vị lãnh đạo Kitô hãy có hành động để chấm dứt những vụ vi phạm nhân quyền cơ bản này. Tòa thượng phụ chính thống Jerusalem nhận xét rằng, với hành động đáng trách như vậy, cảnh sát Israel đã tước đi của hàng ngàn tín hữu quyền được cầu nguyện và làm việc thờ phượng. Cách cư xử như thế trực tiếp trái ngược với ơn gọi ngàn đời của thành Jerusalem là thành của hòa bình cho mọi con cái Chúa. Các tín hữu cầu xin Chúa loại bỏ bóng đen bất công khỏi thành của họ, giống như guồng máy chiến tranh tại Gaza. Cảnh sát Israel đã khép kín các lối vào của thành Jerusalem sáng thứ Bảy tuần thánh ngày 19 tháng 4 trước khi lễ nghi lửa thánh của chính thống bắt đầu, và cảnh sát cũng dựng lên hơn 12 hàng rào trong cổ thành. Cũng như năm trước đây, họ giới hạn số người tối đa được vào đền thờ mộ thánh là 2.750 người, viện cớ là thánh đường chật chội và thiếu lối thoát khẩn cấp. Thêm vào đó, có 4.200 người được phép vào khu mái nhà chung quanh và khuôn viên thánh đường. Cảnh sát Israel cũng hạn chế, không cho Đức Tổng giám mục Adolfo Tito Ilana, người Philippines, sứ thần tòa thánh tại Israel và khâm sứ tòa thánh tại Jerusalem tiến vào. Ủy ban cấp cao về tôn giáo vụ thuộc phủ tổng thống Palestine đã lên án những vi phạm quy luật ngoại giao và tự do tôn giáo, đồng thời tố giác rằng Israel đã biến một dịp thánh thiêng thành một thử thách quân sự và đã yêu cầu quốc tế bênh vực tự do phụng tử. Đây không phải là một vấn đề an ninh, đây là một chính sách nhằm xóa bỏ sự khác biệt tôn giáo và văn hóa của Jerusalem. Năm nay đối với các tín hữu Kitô tại miền bờ Tây, trong số 50.000 Kitô hữu tại đây, nhà cầm quyền Israel chỉ cho 6.000 người được giấy phép đến Jerusalem dự lễ trong tuần thánh và phục sinh. Trong những năm trước đại dịch, có 10.000 tín hữu thuộc mỗi giáo hội Kitô được phép tới Jerusalem trong dịp tuần thánh và phục sinh.
Tin Singapore, gần 1.000 dự tòng lãnh nhận những tích cửa tội tại Singapore. Trong đêm vọng phục sinh ngày 19 tháng 4 vừa qua, đã có 966 dự tòng người lớn được lãnh nhận những tích cửa tội tại Singapore. Hãng tin Fides của Bộ Loan báo tin mừng chuyến đi ngày 18 tháng 4 cho biết 966 dự tòng vừa nói đã tham dự nghi thức tuyển chọn vào đầu mùa chay, đánh dấu giai đoạn quan trọng trong việc chuẩn bị lãnh nhận nghi thức rửa tội. Như một cam kết trung thành, các dự tòng viết tên mình trong một cuốn sổ ghi danh tất cả những người được chọn để lãnh nhận các nghi thức khai tâm Kitô giáo, gồm nghi thức rửa tội, thêm sức và bình thánh Chúa trong đêm vọng phục sinh. Đức Hồng y William Ngô Thành Tài, tổng giám mục giáo phận Singapore, nhắn nhủ các dự tòng rằng, kinh tiên tính của giáo hội, căn bản đời sống đức tin và của cộng đoàn cũng phải trở thành các tín bản thân của anh chị em. Đức tin không phải chỉ là một sự chấp nhận toàn bộ các tín điều về mặt trí thức, nhưng là sự thực hành thực sự điều mà chúng ta tin. Nếu bạn tin, bạn sẽ tuyên xưng Chúa Giê-xu là Chúa toàn thể đời sống của bạn, công ăn việc làm, gia đình, các mối tương quan, sự giàu sang của bạn. Ngài là Chúa mọi sự. Khi ấy, người ta sẽ hiểu rằng điều bạn tin là chân thực và cả họ cũng muốn tìm. Bản tin của hãng Fides cũng đăng chứng từ của một tân tòng là bà Quini Ngô, 42 tuổi, người đã được rửa tội trong đêm vọng phục sinh. Bà Quini đã nghe nói về Chúa Kitô lần đầu tiên cách đây 20 năm và thỉnh thoảng vẫn lui tới các nhà thờ tin mừng. Nhưng bà không hề có một mối tương quan chặt chẽ với Thiên Chúa. Cách đây 6 năm, bà Quini Ngô rời bỏ công việc tại một công ty và được Hội Thánh Giuse giúp đỡ những người sinh thị, chuyên giúp các dịch vụ an táng cho các tín hữu công giáo đón nhận. Bà kể lại, những người công giáo mà tôi gặp ở hội là những người đơn sơ và giàu tình người, không kênh kiệu. Họ gây ấn tượng mạnh cho tôi vì họ phục vụ không phải chỉ vì tiền bạc, và tôi cảm thấy ước muốn được giống như họ. Những người ấy đã đồng hành và trang điểm những người đã qua đời trong hành trình kiếm về đời sống vĩnh cửu, vì đây là kỷ niệm cuối cùng mà người ta có về những người thân yêu. Sau vài năm làm việc với những người công giáo ấy và dần dần đào sâu kiến thức về đức tin Kitô, bà Quini Ngô tham gia chương trình nghi thức khai tâm Kitô giáo cho người lớn tại nhà thờ Chúa Kitô Phục Sinh ở Toa Ba Dô, Singapore, và sau cùng đã lãnh nhận các bí tích. Tổng giáo phận Singapore có 395.000 tín hữu công giáo trên tổng số 5.900.000 dân cư.
Tin tổng giáo phận hứa, Hội đồng Giám mục Việt Nam khai mạc hội nghị thường niên kỳ 1 năm 2025 và cầu nguyện cho Đức Cố Giáo Hoàng Francisco. Theo thông tin từ Văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam, chiều thứ hai tuần Bắc Nhật Phục Sinh, ngày 21 tháng 4 năm 2025, toàn thể Hội đồng Giám mục Việt Nam đã quy tụ tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Huế để khai mạc hội nghị thường niên kỳ 1 năm 2025. Cũng chiều hôm nay, Tòa Thánh loan tin Đức Giáo Hoàng Francisco đã về nhà cha lúc 7 giờ 35 giờ Roma, tức là 12 giờ 45 giờ Việt Nam, trước khi đại diện các thành phần dân chúa của Tổng giáo phận Huế chào mừng Hội đồng Giám mục khai mạc hội nghị. Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh, Tổng giám mục Huế, đã cử hành phúc tưởng niệm Đức Cố Giáo Hoàng Francisco. Vào lúc 20 giờ 15, tất cả các vị chủ chăn của 27 giáo phận cùng với Đức Hồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhân, Đức Tổng giám mục Francisco Xavier Lê Văn Hồng và quý cha ban thư ký đã cử hành chầu thánh thể và phụng vụ giờ kinh tối. Di ảnh của Đức Cố Giáo Hoàng Francisco đã được đặt trang trọng gần cung thánh của Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Huế. Ủy ban phụng tự Hội đồng Giám mục Việt Nam đã phổ biến lưu ý phục vụ trong thời gian tông tòa chống môi. Hội đồng Giám mục cũng sẽ thông báo đến toàn thể dân chúa về biến cố này. Hội nghị thường niên diễn ra từ ngày 21 đến ngày 25 tháng 4 tại Trung tâm Mục vụ Tòa Tổng giám mục Huế. Ngay sau hội nghị, đoàn đại diện Hội đồng Giám mục sẽ đi Roma để tham dự lễ tang của Đức Cố Giáo Hoàng Francisco. Theo chương trình làm việc đã chuẩn bị từ cuối năm ngoái, Ban thường vụ Hội đồng Giám mục đã có lịch được Đức Giáo Hoàng Francisco tiếp kiến vào sáng ngày 28 tháng 4 và các buổi làm việc với các bộ, cơ quan tại Tòa Thánh từ 28 tháng 4 đến ngày 3 tháng 5. Xin Cộng đoàn Dân Chúa cùng với Hội đồng Giám mục cầu nguyện cho Đức Cố Giáo Hoàng Francisco và cũng cầu nguyện cho hội nghị được đầy ơn Chúa Thánh Thần.
Tôn vinh và người khen cha là Chúa chúng con. Cha đang chúc tụng mãi muôn đời, chúc tụng luôn mãi muôn đời.
Lạy Cha ở trên trời, xin cho ơn đức tin mà Cha đã ban tặng, ban tặng cho chúng con. Trong Chúa Giêsu Kitô, con một Cha dấu yêu là anh chúng con.
Tìm thắp lên ngọn lửa nhân ái trong tâm hồn, đền thờ Chúa Thánh Linh cùng khơi dậy niềm hy vọng hồng phúc trong chúng con. Hướng về nước Cha hiền trì, hướng về nước Cha chỉ đến. Người khen cha là Chúa chúng con. Cha đang chúc tụng mãi muôn đời, chúc tụng luôn mãi muôn đời.
Hồng ân cha giúp chúng con thành lời sao phúc âm, nhiệt thánh sao sắc bên mình cuốn trong hạt giống xeo, hạt giống sinh rồi chỗ bông biên đội tâm can thế nhân một nhân sinh đổi thay.
Vững chân bầu trời đất mới sẽ tiêu trừ ta thân loài quy vương, chúng con thanh hương cùng năm thánh trong ánh quang. Cha sáng chiếu soi muôn đời, Cha sáng chiếu soi ngàn muôn. Amen.
theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Dẫu có những trở ngại, dẫu có những gian nan, đừng ngại chi rất khó, và kia thứ nữa gian nan rèn người. Hãy khiêm nhu thật thà, và chỉ nên tâm hồn đơn sơ. Giữa cát gỗ cuộc đời, hãy bền tâm gieo mầm yêu thương, mến Chúa với yêu người. Hãy khiêm chu tự lành, dù ngoài kia bao tố, hãy vẫn luôn chung bước anh em. Giêsu con kính yêu ơi, Chúa luôn bên con từng ngày, trong từng niềm vui thương, trong cả khi rất khó, Chúa bên con chẳng rời đi. Giêsu con kính yêu ơi, bước con đi vào hiểm nguy, xin Ngài giáng tay giữ, chữa lành cho thế giới, con vẫn tin tình Ngài bao vui.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, cuộc sống con người ví như biển cả mênh mông, đầy những biến động không ngừng. Có lúc biển êm đềm với những làn sóng dịu dàng, có lúc biển giận dữ với cuồng phong bão tố. Đứng trước những cảnh huống ấy, có người can đảm chống chọi, cũng có người hoảng loạn kêu la. Tin mừng Thánh Gioan thuật lại rằng, tại vùng biển hồ Galilee, sau khi làm phép lạ hóa bánh ra nhiều, Đức Giêsu lắng lên núi cầu nguyện. Lúc ấy, các môn đệ xuống thuyền để đi về phía Capernaum bên kia biển hồ. Lúc đó trời đã về chiều, bóng tối sắp bao trùm mà Đức Giêsu vẫn chưa xuống thuyền. Bất chợt gió nổi lên khiến biển động mạnh. Các môn đệ lo lắng chèo trống thì thấy một bóng lớn xuất hiện. Các ông hoảng hốt kêu lên, Đức Giêsu đi trên mặt biển đến và trấn an các ông. Thánh Gioan mô tả chi tiết chính xác về thời gian, không gian, địa điểm và cách thế Đức Giêsu xuất hiện. Đó là vào buổi chiều muộn, trời tối, biển động, gió mạnh. Các môn đệ chèo được chừng 5 hoặc 6 cây số. Các ông muốn rước Đức Giêsu lên thuyền vì tưởng còn xa bờ. Nhưng ngay lúc ấy, thuyền đã tới bờ. Hình ảnh biển được ví như nơi có nhiều nguy hiểm và sự dữ. Không gian biển vào lúc chiều tà tranh tối tranh sáng, che khuất tầm nhìn của các môn đệ. Đức Giêsu biết tâm trạng các môn đệ nên đã trấn an, Thầy đây mà, đừng sợ. Khi Đức Giêsu lên thuyền thì mọi chuyện đều ổn, và các ông thấy thuyền đã tới bờ. Thời Cựu Ước, ông Mô-xê đã dẫn đưa dân Do Thái xuất hành vượt qua biển đỏ bình an. Thời Tân Ước, Đức Giêsu đi trên biển đưa các môn đệ vượt qua cuộc xuất hành mới để đạt đến sự viên mãn trong Thiên Chúa. Trong đời sống, đôi lúc đứng bên bờ vực nguy hiểm, chúng ta mới cảm nhận tình thương yêu và sự quan phòng của Thiên Chúa dành cho chúng ta. Để giữ gìn con người khỏi mọi nguy hiểm của sự ác, Thiên Chúa đã ân cần nắm lấy cánh tay của chúng ta. Thiên Chúa hằng chữa lành chúng ta bằng những ơn thánh qua các bí tích. Trong lòng hội thánh, chúng ta không bao giờ bị bỏ rơi, không bao giờ phải chiến đấu một mình. Thánh giáo phụ Irene đã xác tín về sự hiệp nhất toàn vẹn của hội thánh nhờ sức sống của ba ngôi Thiên Chúa. Ở đâu có hội thánh thì ở đó có thánh thần của Thiên Chúa. Ở đâu có thánh thần của Thiên Chúa thì ở đó có hội thánh và mọi thứ ân sủng. Đức Giêsu luôn hiện diện trong hội thánh, vì thế ở đâu có hội thánh, ở đó có Đức Giêsu. Và những ai sống xa lìa hội thánh sẽ không có được sức sống của Đức Giêsu. Hội thánh ví như một con thuyền đang phải đối diện với nhiều cơn sóng dữ. Những tư tưởng bài thiên tục hóa, những trào lưu sống vô luân, vô thần, vô tâm, như những bóng tối đang bủa vây hội thánh. Thế nhưng, hội thánh vẫn luôn đứng vững vì có sự hiện diện của Chúa. Với tất cả lòng yêu mến hội thánh, cảm thấy rất rõ ràng những vấn nạn của thời đại gây ảnh hưởng đến sức sống và sự thánh thiện của hội thánh. Đức Thánh Cha Francisco đã chia sẻ nỗi ưu tư: "Tôi thấy rõ ngày nay hội thánh cần có khả năng chữa lành các vết thương và sưởi ấm tâm hồn các tín hữu. Hội thánh cần sự gần gũi cận kề. Ngài nhìn thấy hội thánh như một bệnh viện dã chiến sau một trận động đất. Giống như Đức Giêsu, hội thánh mang lấy những vết thương đau của nhân loại để băng bó chữa lành. Bình an là quà tặng của đấng phục sinh, bình an không phải là thoát khỏi giông bão, nhưng là luôn vững vàng giữa bão giông. Đứng trước biển đời nhiều sóng gió, Thiên Chúa tình thương mãi là bến bờ bình an để mỗi người chúng ta hướng về. Một khi đã có Chúa hiện diện, thì dù trời tối hay sáng, chúng ta vẫn có được niềm vui và bình an đích thực. Con thuyền của đời ta bé nhỏ trước biển đời mênh mông. Chúng ta sẽ không sợ hãi, không cô đơn nếu nhận ra sự hiện diện của Chúa. Mỗi gia đình, mỗi cộng đoàn, hãy đón rước Chúa Giêsu vào nhà mình, để Người đem đến sự bình an đích thực cho chúng ta. Lạy Chúa Giêsu là nguồn tình thương và sự sống. Chúa luôn tìm kiếm và bảo vệ che chở từng người chúng con. Xin cho chúng con tin tưởng trao phó cuộc đời cho Chúa dẫn dắt. Xin cho chúng con thiết tha tìm gặp Chúa qua các bí tích, đặc biệt bí tích thánh thể, để kín mít tình yêu và có đủ sức mạnh bước theo Chúa trên hành trình đức tin. Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.